Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Agile Retrospectives, Making Good Teams Great là sách hướng dẫn thực hành về cách tổ chức hồi cố trong phát triển phần mềm theo phương pháp Agile. Tác phẩm do Esther Derby và Diana Larson đồng viết, dù dữ liệu đầu vào chỉ nêu tên Esther Derby. Thay vì xem hồi cố là buổi tổng kết cuối dự án, cuốn sách đặt nó vào nhịp làm việc đều đặn, thường là sau mỗi vòng lặp hoặc sprint. Mục đích không phải truy tìm người gây lỗi, mà giúp cả nhóm nhìn lại cách làm việc, nhận diện điều cần thay đổi, rồi thử một cải tiến cụ thể ở chu kỳ kế tiếp. Sách thuộc dạng cẩm nang hoạt động, phù hợp với Scrum Master, Agile Coach, quản lý dự án và thành viên nhóm muốn nâng chất lượng trao đổi nội bộ. Điểm trung tâm là khung 5 bước để thiết kế một buổi hồi cố, mục thu có dữ liệu, có quyết định và có theo dõi. Qua đó, sách biến tinh thần cải tiến liên tục từ một khẩu hiệu thành một quy trình nhóm có thể thực hiện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hồi cố là vòng phản hồi ngắn để cải tiến ngay trong dự án. Luận điểm nền tảng của Agile Retrospectives là nhóm không nên chờ đến lúc dự án kết thúc mới phân tích bài học. Một buổi tổng kết muộn thường tạo ra tài liệu dài, nhưng những người làm việc đã chuyển sang việc khác, còn cơ hội sửa cách phối hợp đã qua. Derby và Larson thay thế cách làm đó bằng hồi cố diễn ra thường xuyên sau mỗi iteration hoặc sprint. Nhóm xem lại điều vừa xảy ra, lựa chọn một thay đổi khả thi, rồi kiểm chứng thay đổi ấy trong chu kỳ kế tiếp. Cơ chế này tạo ra một vòng phản hồi ngắn giữa trải nghiệm và hành động. Nó đặc biệt phù hợp với công việc phát triển phần mềm, nơi yêu cầu, công cụ, rủi ro kỹ thuật và quan hệ phối hợp có thể đổi nhanh. Giá trị của hồi cố không nằm ở việc kể lại toàn bộ lịch sử của sprint. Giá trị nằm ở chỗ biến quan sát gần nhất thành điều chỉnh cụ thể khi bối cảnh vẫn còn rõ ràng. Vì vậy, cuốn sách xem hồi cố như một nghi thức cải tiến quy trình, không phải cuộc họp báo cáo tiến độ. Cách nhìn này cũng mở rộng phạm vi quan sát từ kỹ thuật và quy trình sang giao tiếp, cách ra quyết định, quan hệ với tổ chức và điều kiện làm việc của đội. Một nhóm mạnh hơn không nhất thiết là nhóm không gặp vấn đề, mà là nhóm có khả năng nhận ra vấn đề sớm, thảo luận đúng cách và liên tục thử những phương án tốt hơn. Thứ hai, khung 5 bước giúp buổi hồi cố đi từ trải nghiệm đến cam kết. Đóng góp dễ nhận biết nhất của sách là khung 5 phần, gồm tạo bối cảnh, thu thập dữ liệu, tạo lập hiểu biết, quyết định việc cần làm và khép lại buổi họp. Trình tự này giải quyết một lỗi phổ biến là nhảy thẳng từ vài ý kiến rời rạc sang giải pháp. Ở bước tạo bối cảnh, người điều phối làm rõ mục đích, thời lượng và cách tham gia để mọi người chuyển sự chú ý từ công việc thường ngày sang việc cùng suy ngẫm. Thu thập dữ liệu giúp nhóm đặt nhận định lên các sự kiện, mốc thời gian, quan sát hoặc cảm nhận cụ thể, thay vì chỉ nói theo ấn tượng mạnh nhất. Tiếp theo, nhóm tìm mẫu hình, nguyên nhân khả dĩ, điểm nghẽn hay điều đáng duy trì. Đây là bước tạo hiểu biết, không phải tranh luận để tìm một người đúng. Sau đó nhóm chọn hành động cải tiến đủ rõ, đủ nhỏ và có thể thực hiện trong kỳ tới. Cuối cùng, việc khép lại tạo cơ hội kiểm tra cảm nhận, ghi nhận kết quả và xác nhận mức độ cam kết. 5 bước không phải thủ tục cứng nhắc, nhưng chúng bảo vệ chất lượng, suy nghĩ của nhóm. Bỏ qua dữ liệu, dễ dẫn đến phán xét cảm tính. Bỏ qua phần hiểu biết, dễ dẫn đến giải pháp hời hợt. Bỏ qua hành động và kết thúc khiến buổi họp trở thành nơi chia sẻ hay than phiền, mà không tạo ra thay đổi có thể quan sát. Thứ ba, an toàn tâm lý và cách điều phối quyết định độ trung thực của cuộc họp. Cuốn sách coi điều kiện tham gia quan trọng, không kém kỹ thuật hoạt động. Hồi cố chỉ có ích khi thành viên có thể nêu điều khó nói, như trở ngại trong phối hợp, áp lực từ bên ngoài, lỗi quy trình hoặc bất đồng trong cách làm việc. Nếu mọi người sợ bị quy trách nhiệm, dữ liệu được đưa ra sẽ bị làm nhẹ đi và nhóm chỉ xử lý những vấn đề an toàn nhưng ít quan trọng. Vì vậy, người điều phối cần tạo một không gian hướng về học hỏi thay vì xét công hay xét lỗi. Điều này không có nghĩa là né tránh trách nhiệm. Nó có nghĩa là trước tiên cần hiểu hệ thống điều kiện, thông tin và quyết định đã dẫn tới kết quả rồi mới xác định thay đổi cần thiết. Sách cung cấp nhiều hoạt động để giúp thành viên diễn đạt, quan sát theo những cách khác nhau thay vì mặc định mọi người đều thoải mái nói trực tiếp trước cả nhóm. Việc thay đổi hình thức như viết ra, sắp xếp theo dòng thời gian, bỏ phiếu hay thảo luận theo cặp có thể làm giảm sự chi phối của người nói nhiều hoặc người có vị thế cao. Người điều phối cũng không nên áp một bài tập duy nhất cho mọi hoàn cảnh. Cần chọn hoạt động dựa trên thời gian, năng lượng của nhóm, loại vấn đề và mức độ tin cậy hiện có. Theo cách này, facilitation là thiết kế điều kiện để nhóm tự suy nghĩ rõ hơn chứ không phải cung cấp sẵn đáp án. Thứ tư, từ lời hứa chung chung đến hành động nhỏ có người theo dõi. một điểm thực dụng của Agile Retrospectives là sự hoài nghi đối với các kết luận chung chung như giao tiếp tốt hơn, kiểm thử kỹ hơn hoặc họp ít hơn. Những câu này có thể phản ánh mong muốn thật, nhưng không chỉ ra ai sẽ làm gì, khi nào thử hay dấu hiệu nào cho thấy có tiến bộ. Sách nhấn mạnh việc tạo ra kế hoạch hành động cụ thể sau khi nhóm đã hiểu vấn đề. Một hành động tốt cần nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nhóm, đủ nhỏ để thử trong iteration tiếp theo và đủ rõ để có thể xem lại. Chẳng hạn, trọng tâm không phải hứa cải thiện chất lượng một cách mơ hồ, mà là thống nhất một điều chỉnh có thể thực hiện trong luồng công việc hiện tại. Cách tiếp cận thử nghiệm này tránh biến hồi cố thành nơi lập danh sách cải tổ quá lớn, rồi không ai có năng lực thực hiện. Nó cũng giúp nhóm học bằng phản hồi thực tế. Một biện pháp có thể không hiệu quả như dự tính, nhưng kết quả đó lại là dữ liệu tốt cho hồi cố tiếp theo. Phần theo dõi vì thế không phải chi tiết hành chính. Nó là điều nối cuộc trò chuyện của kỳ trước với hành vi của kỳ sau. Khi nhóm quay lại kiểm tra cam kết cũ, họ có thể quyết định duy trì, điều chỉnh hoặc dừng một thử nghiệm. Nếu không có bước này, hồi cố có nguy cơ tạo cảm giác tiến bộ chỉ vì mọi người đã nói ra vấn đề trong khi cách làm việc thực tế không hề thay đổi. Cuối cùng, dạng sách cẩm nang cho phép thiết kế hồi cố theo bối cảnh thay vì theo khuôn mẫu. Phần lớn cuốn sách được trình bày như một bộ công thức hoạt động. Mỗi hoạt động thường nêu mục đích, thời gian cần thiết, cách chuẩn bị, các bước tiến hành, ví dụ và biến thể. Cấu trúc này khiến sách khác với các tài liệu Agile thiên về nguyên lý hoặc mô tả vai trò. Người đọc không chỉ biết hồi cố quan trọng mà còn có nguyên liệu để xây dựng một buổi họp phù hợp với tình huống cụ thể. Khi nhóm cần khởi động nhẹ để mở lời, họ có thể chọn hoạt động phục vụ việc đó. Khi nhóm cần tái dựng một sprint phức tạp, họ có thể ưu tiên cách thu thập dữ liệu. Khi thời gian ngắn, người điều phối phải giảm phạm vi thay vì cố nhồi tất cả phần việc vào một cuộc họp. Chính tính lựa chọn này là thông điệp quan trọng. Không có hoạt động nào phù hợp với mọi nhóm, mọi giai đoạn hay mọi mức độ căng thẳng. Việc lặp lại cùng một mẫu hỏi điều gì tốt và điều gì cần cải thiện có thể khiến hồi cố trở nên máy móc, làm giảm sự chú ý và sự thẳng thắn. Tuy vậy, sách cũng không khuyến khích chạy theo quá nhiều trò chơi hay kỹ thuật. Hoạt động là phương tiện để đạt mục đích của từng bước trong khung 5 phần. Người điều phối cần hiểu mục đích trước rồi mới chọn hình thức. Nhờ vậy, tính linh hoạt không biến thành tùy hứng mà vẫn gắn với việc tạo dữ liệu, hiểu biết và hành động cải tiến. Kết luận, Agile Retrospectives Making Good Teams Great phù hợp nhất với Scrum Master, Agile Coach, trưởng nhóm kỹ thuật, quản lý dự án, Product Manager và các thành viên đang muốn làm cho hồi cố bớt hình thức. Sách cũng hữu ích cho người điều phối, những nhóm không thuần phần mềm, nếu họ cần một phương pháp có cấu trúc để nhìn lại cách hợp tác và thử cải tiến nhỏ. Lợi ích thực tế của tác phẩm nằm ở chỗ, nó giúp người đọc chuyển từ câu hỏi quen thuộc về điều tốt và điều chưa tốt sang một quá trình đầy đủ hơn. Nhóm học cách dựng bối cảnh an toàn, làm rõ dữ liệu, tìm hiểu nguyên nhân hoặc mẫu hình, chọn việc cần thử và kiểm tra cam kết sau đó. Đây là những mắt xích thường bị bỏ qua khi hồi cố trở thành cuộc họp lặp lại hoặc nơi xả bức xúc. So với nhiều sách Agile tập trung vào khung Scrum, vai trò, lập kế hoạch hay quản lý backlog, cuốn này tập trung sâu vào năng lực học tập tập thể. Điểm khác biệt nữa là hình thức cẩm nang. Thay vì chỉ nêu nguyên tắc, Derby và Larson cung cấp các hoạt động có mục đích, thời lượng và biến thể để người đọc có thể điều chỉnh theo bối cảnh thực tế. Tuy nhiên, sách không phải lời mời gọi dùng mọi kỹ thuật cùng lúc. Giá trị của nó đến từ khả năng chọn đúng hoạt động cho đúng nhu cầu và giữ trọng tâm ở hành động có thể theo dõi. Với các đội muốn biến cải tiến liên tục thành thói quen vận hành, đây là một tài liệu nền tảng, thực tế và vẫn có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Esther Derby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!